cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu về lời giới thiệu và bối cảnh của sách tiên tri Ose. Hôm nay tôi xin nhắc lại một phần về bối cảnh của gia đình Ose và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu kế tiếp. Bối cảnh lời tiên tri của Ose là câu chuyện về một người đàn bà sa ngã, một gia đình gãy đổ. Trong câu chuyện này, cho thấy hình ảnh trái ngược với ý muốn của Đức Chúa Trời về hôn nhân và đức tín của phái nữ. Đức Chúa Trời dùng điều này để nói câu chuyện của chính Ngài. Trong vùng đồi của xứ Ephraim, tại một thị trấn nhỏ không có ghi tên trên bản đồ, có hai người trẻ đang sống ở đó. Một thanh niên nam tên là Ose và một thiếu nữ tên là Gomer. Họ yêu thương nhau. Nó là câu chuyện được lặp lại hàng triệu lần và không bao giờ trở nên cũ. Tôi nghĩ rằng không thể nào tưởng tượng nổi hết sự yêu thương thấm thiết của họ. Họ yêu thương với nhau như điên như dại. Nhưng rồi, có một nguyên nhân nào đó đưa đến Gomer đi vào con đường tệ hại. Nàng làm một nghề xưa cũ nhất của loài người. Điều này làm cho Ose tan nát tấm lòng và tâm hồn tràn đầy sự tủi hổ. Ông nghĩ rằng sẽ nhờ đến luật pháp Môi-se. Ông có thể đem nàng trước mặt các trưởng lão trong thành và yêu cầu họ thi hành luật pháp. Trong trường hợp như thế, nàng có thể bị ném đá chết vì đã trở thành người phản bội trong hôn nhân và Ose được kể là vô tội. Điều này có thể nhắc cho các bạn nhớ đến một câu chuyện khác nữa đã xảy ra 700 năm sau đó về một người nam có tên là Joseph hứa hôn với một người nữ tên là Mary. Và trong lúc này, Joseph được tin sai lầm xảy đến cho Mary và lập tức thiên sứ từ trời đến và đính chính với Joseph. Nhưng tin tức mà Ose nhận được về nàng Gomer rất đúng. Nàng đã phạm tội ngoại tình. Vào chỗ nối kết này, sách Ose mở đầu với lời: khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán cùng Ose, Đức Giê-hô-va bảo người hãy đi lấy một người vợ gian dâm và con cái ngoại tình, vì đất này chỉ là sự tà dâm lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Trong Ô-sê đoạn 1 câu 2. Có một số nhà giải nghĩa kinh thánh cho rằng đây chỉ là một hình ảnh biểu tượng, nhưng sự thật không có xảy ra như vậy. Sự giải thích như thế trong lời của Đức Chúa Trời giống như đổ nước xoa dịu sự kiện. Nó gây tổn hại hơn là chữa lành. Xin chúng ta hãy đối diện với sự kiện. Đức Chúa Trời truyền bảo Ô-sê vi phạm luật pháp Mô-sê. Luật pháp bảo rằng hãy ném đá nàng, nhưng Đức Chúa Trời bảo Ô-sê đi cưới nàng. Điều mà Đức Chúa Trời truyền bảo cho Ô-sê phải thực hiện có thể làm cho ông nổi giận vì nó ảnh hưởng đến cương vị của ông. Nhưng ông đã không lưỡng lự, ông chỉ vâng theo lời truyền bảo. Ô-sê đi cưới Gô-me và cho nàng mang tên của ông. Nàng đi vào trong gia đình và trở thành vợ của ông. Xin chúng ta hãy nghe lời của Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 16. Anh em há chẳng biết rằng người nào kết hiệp với điếm đỉ thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chấp rằng hai người sẽ đồng nên một thịt. Thưa các bạn có thể tin chắc rằng cả thị trấn mà Ô-sê ở có tiếng bàn tán xì xầm dao động cả lên. Gia đình của Ô-sê trở nên trọng điểm cho tất cả mọi lời phê bình dèm pha. Nó có thể trở thành một nơi bị cô lập trong xã hội. Có thể gia đình này bị cắt đứt với xã hội bên ngoài. Thật là tội nghiệp cho hoàn cảnh của Ô-sê. Tiếp đến chúng ta thấy con cái được sanh ra từ trong gia đình này. Có ba người con, hai trai và một gái. Tên của các đứa con và ý nghĩa của nó nói cho chúng ta một câu chuyện ghê sợ. Có ý nghĩa lớn và sứ điệp lớn cho Israel. Tên đứa con trai đầu tiên là Rizrien. Tên của đứa con này có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ làm cho tản lạc và Đức Chúa Trời sẽ báo thù. Lời này Đức Chúa Trời nói đề cập trực tiếp về nhà của Jehu. Dầu rằng Jehu thực hiện lời truyền dạy của Đức Chúa Trời để tiêu diệt nhà Ahab, vua đã làm điều ác với sự ganh ghét và hận thù riêng tư lớn. Bởi thế, Đức Chúa Trời nói, ta sẽ đoán xét, ta sẽ làm tản lạc Israel, nhưng sẽ có sự nhân từ trong sự phán xét của ta. Đứa con thứ nhì là con gái và đặt tên là Lo-ru-hama, có nghĩa là cô ta không bao giờ biết sự thương xót của cha. Không có nghĩa là nó là đứa trẻ mồ côi, nhưng đứa con này không biết cha là ai. Qua lời diễn đạt này, các bạn thấy rằng có sự ngoại tình xảy ra trong gia đình của Ô-sê. Đức Chúa Trời nói rằng, với hoàn cảnh này, dân chúng Israel ở miền Bắc sẽ đi vào sự thờ phượng hình tượng. Các ngươi sẽ không biết sự nhân từ của ta, bởi vì ta không phải là cha của ngươi. Đứa con thứ ba tên là Lo-ami, có nghĩa là không phải dân của ta. Nếu các bạn đặt lời này theo thể số ít, thì nó có nghĩa rằng nó không phải là con ta. Đó là sứ điệp trong thời Ô-sê và cũng là sứ điệp trong thời của chúng ta. Khi mà những người theo thần đạo tự do cho rằng mọi người là con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời nói rằng họ đã sai. Ngài không có con ngoại tình. Đức Chúa Trời nói rằng, ta biết con ta là ai. Con của Đức Chúa Trời không phải do nơi sự kết hiệp của con người mà sanh ra. Một người trở thành con cái của Đức Chúa Trời là nhờ đức tin vào Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu đã đến với con người trong thời của Ngài và nói rằng họ tự xưng mình là con cái của Abraham, nhưng thật sự là con của ma quỷ. Họ không thể công bố trở thành con Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, các bạn có phải là Lo-ami không? Các bạn là con cái của Đức Chúa Trời hay các bạn là con ngoại hôn? Tôi muốn nói cho các bạn biết chắc cách nào để trở thành con của Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 1 câu 12, hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Câu chuyện của Ô-sê là câu chuyện buồn và câu chuyện được tiếp tục như sau. Gô-me rời khỏi nhà, bà trở về với nghề cũ và trở thành người mãi dâm. Các bạn nghĩ, có thể Đức Chúa Trời nói với người chồng, Ô-sê, ngươi đã làm tất cả những gì có thể làm. Ngươi đã cố gắng cải hóa người đàn bà này, nhưng sự việc không có gì tốt hơn. Hãy để nàng đi. Không, Đức Chúa Trời không có nói như thế. Ngài bảo Ô-xê, hãy đi tìm vợ và mang nàng trở về. Ô-xê đi ra tìm kiếm vợ, nhưng nàng từ chối trở về. Sau đó Ô-xê bảo các con đi kêu nài mẹ của nó trở về, nhưng bà mẹ vẫn không chịu về. Phụ nữ trong thời đó là như vậy. Nàng bán mình làm tôi mọi. Cuối cùng Ô-xê đi ra mua chuộc nàng lại và mang nàng trở về. Thưa các bạn, đó là hình ảnh của Chúa cứu thế của chúng ta. Ngài đã tạo dựng nên chúng ta và chúng ta thuộc về Ngài. Sau đó, chúng ta tiếp tục phạm tội. Chúng ta dâng hiến chính mình cho tình yêu, cho sức lực, cho thời giờ, cho những việc của thế gian. Đang khi chúng ta còn là người có tội, được Chúa Giêsu đến thế gian để mua chuộc chúng ta và trong tình yêu vô điều kiện, Ngài làm cho chúng ta trở nên con chánh thức của Ngài. Tất cả mọi điều này là vì tình yêu thương. Sau chuyện này, Rome có thể trở thành người vợ chung thủy không? Lời kỹ thuật không nói cho chúng ta biết. Nhưng chúng ta thấy Ô-xê bước ra khỏi nhà với một vết đau thương và hổ thẹn trước dân chúng, với tấm lòng tan vỡ. Sự đau buồn của ông không thể tả nổi. Những giọt nước mắt tuôn tràn trên mặt của ông. Ông công bố với dân chúng Israel và nói rằng: các ngươi không trung thành với Đức Chúa Trời. Ta biết Đức Chúa Trời nghĩ như thế nào, bởi vì ta ở trong hoàn cảnh như thế. Các ngươi làm cho lòng Đức Chúa Trời tan vỡ. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy trong thời bấy giờ. Ô-xê công bố sự đón phạt đến với cả quốc gia. Ông tuyên bố một cáo trạng về tội lỗi lớn nhất. Ông nói rằng vì tội lỗi quá đen tối nặng nề nên chỉ chờ sự hình phạt của Đức Chúa Trời. Dân tộc này đã biết Đức Chúa Trời, Ngài đã cứu chuộc họ ra khỏi Ai Cập. Ngài đã nói với họ: các ngươi đã thấy những gì ta đã làm cho người Ai Cập và biết thế nào ta đã mang các ngươi trên cánh chim ưng và đem các ngươi trở về với ta. Dầu vậy, họ quay lưng lại với Đức Chúa Trời và làm con bò vàng để thờ phượng. Những người trong thời của Ô-xê không chịu học bài học của họ, vì trong lúc này tại Trung Quốc miền Bắc vẫn còn hai con bò bằng vàng. Dân chúng đã quay lưng với Đức Chúa Trời hằng sống chân thật và thờ phượng bò vàng. Israel đi chơi với kỵ nữ. Tội lỗi của họ là tội lỗi lớn nhất trong thế gian. Các bạn có thể nói rằng, tôi nghĩ sự không tin là tội lỗi lớn nhất. Trong một khía cạnh nào đó, sự không tin là tội lỗi lớn nhất, nhưng nó không phải là hành động, nhưng nó là tình trạng. Tất cả chúng ta được sinh ra trong sự chống nghịch với Đức Chúa Trời. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng Christ đã trả án phạt tội lỗi cho chúng ta. Nếu các bạn và tôi thể hiện đức tin trong Đấng Christ, Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta. Đó cũng là sự thật. Tội lỗi không tin là tội lỗi kinh khủng mà không gì có thể làm tốt hơn. Muốn được cải sửa, các bạn cần tiếp nhận và tin cậy Đấng Christ. Nhưng khi các bạn tiếp tục trong sự không tin, các bạn từ chối sự cải sửa, các bạn từ chối sự cứu rỗi. Và như thế, các bạn không thể nào làm được điều gì khá hơn. Có một tội lỗi khác mà các bạn cũng có thể kể là tội lỗi lớn nhất trong thế gian. Đó là tội lỗi chống nghịch với sự sáng. Tin lành của Đấng Christ là sự sáng, và khi từ chối sự sáng là tội lỗi chống nghịch. Nhưng tội lỗi này không phải là tội lỗi lớn nhất. Thành thật nhìn nhận rằng, thà tôi đứng trước mặt ngôi phán xét của Đức Chúa Trời như là người phi châu, sống trong tối tăm thờ hình tượng, hơn là một người từng nghe giảng tin lành mà lại từ chối Ngài, từ chối tiếp nhận sự cứu rỗi. Tội lỗi lớn nhất trong thế gian là tội lỗi chống nghịch lại với tình yêu thương. Đây là tội lỗi tệ hại hơn nhất trong tất cả những tội lỗi khác. Và đó là sứ điệp của tiên tri Ô-xê. bà Gomer không những có tội vi phạm giao ước hôn nhân, dầu đó là điều rất tệ, nhưng bà cũng phạm tội chống nghịch với người yêu của bà. Đó là tội lỗi tệ hại nhất. Tội lỗi chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế là đấng yêu thương các bạn là tội tệ hại hơn tội tha hình tượng, tội của người theo ngoại giáo. Tội lỗi của người ngoại giáo không đáng chi so với tội chống nghịch lại với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nó sâu hơn, đen tối hơn tội lỗi dâm dục của thế gian và tội lỗi thờ ma quỷ. Ô-xê biết tội lỗi là gì và ông biết tình yêu là gì. Tội lỗi chống nghịch tình yêu là tội lỗi nặng nề nhất. Israel biết tình yêu của Đức Chúa Trời không giống như các quốc gia khác biết. Họ biết sự giải cứu của Ngài. Họ biết sự cứu chuộc của Ngài, sự bảo vệ của Ngài, sự tha thứ của Ngài, sự khải thị của Ngài và tình yêu thương của Ngài. Nhưng Israel quay về với các hình tượng câm và hiến chính họ cho hình tượng. Đó là tội lỗi tệ hại nhất. Do vậy, Đức Chúa Trời không bỏ dân Israel. Tình yêu thương sẽ chiến thắng. Tôi xin nêu ra 3 câu từ lời tiên tri của Ô-xê mà nó nói về câu chuyện của Đức Chúa Trời. Trước nhất, trong Ô-xê đoạn 4 câu 17, Ephraim sa mê thần tượng, hãy để mặc nó. Tên Ephraim đồng nghĩa với tên Israel và Ngài kết tội Israel với tội dâm dục thuộc linh. Sau đó, xin chú ý đến tấm lòng của Đức Chúa Trời vô hạn đối với họ ra sao. Trong Ô-xê đoạn 11 câu 8, hỡi Ephraim, thế nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Israel, thế nào ta lìa được ngươi? Thế nào ta đã đãi ngươi như ác ma, hay là làm cho ngươi như sô bô im? Lòng ta rung động trong ta, lòng thương xót của ta cả điều nóng nảy. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài không thể nào bỏ Israel, Ngài yêu thương họ rất nhiều. Đó là lý do tại sao Ngài bảo Ô-xê trở lại tìm Gô-me lần thứ hai và lần thứ ba. Ngài muốn Ô-xê biết Ngài cảm nghĩ như thế nào với dân Israel. Cuối cùng, tại đây có sự chiến thắng. Trong Ô-xê đoạn 14 câu 8, Ephraim sẽ nói, ta với những thần tượng có sự thông đồng gì được nữa sao? Ta đã trả lời và sẽ đoái xem nó. Ta như là một cây tùng xanh, bởi ta mà sanh ra hoa trái người. Có một ngày sẽ đến, khi dân Israel quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Điều này dẫn chúng ta tin rằng, cuối cùng Gomer thay đổi và trở thành người vợ tốt, người mẹ tốt. Chúng ta không biết rõ điều này, nhưng chúng ta biết chắc rằng vào một ngày sẽ đến, Israel sẽ quay trở về với Đức Chúa Trời với cả tấm lòng. Tại đây có sự ứng dụng nào cho các bạn và tôi không? Với sự diễn đạt, tội tà dâm thuộc linh nó thích ứng với những người tin nhận trong thời của chúng ta không? Vâng, hội thánh được diễn tả là cô dâu của Đấng Christ. Mời quý vị cùng xem trong Côrintô thứ nhì đoạn 11 câu 2. Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ. Và trong Khải Quyền đoạn 2 câu 2 đến câu 4, ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ. Ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Các bạn thân mến, nó không đủ khi chỉ lo sửa lại cho đúng giáo lý và trở nên người năng động trong sự phục vụ Đấng Christ. Những điều này có giá trị của nó, nhưng điều quan trọng là tình yêu thương. Các bạn có rời bỏ tình yêu ban đầu của mình với Chúa không? Ngày nay các bạn còn yêu Ngài không? Đó là điều mà các cơ đốc nhân, các con cái của Đức Chúa Trời cần suy nghĩ và đối diện với Chúa. Tên Ô-sê có nghĩa là sự cứu rỗi. Nó là một hình thể khác của tên Giô-sê trong tiếng Hebrew. Và tên này trong tiếng Hy Lạp là Giê-xu. Hội thánh là cô dâu của Tân Ước, nhưng cô dâu này đang phạm tội tà dâm thuộc linh. Trong Khải Huyền đoạn 17 là một hình ảnh kinh sợ nhất trong Kinh Thánh. Nó nhân cách quá hội thánh và gọi nàng là đại dâm phụ, sự quyền nhiệm của Babylon. Đây là khuynh hướng của nhiều tổ chức hội thánh đang theo trong thời của chúng ta. Có nhiều người tin nhận che đậy sự thất vọng của họ và thiếu thực tế trong từng trải thuộc linh bởi vì trở nên quá bận rộn. Tận trong thâm sâu của tấm lòng họ không thành thật nói rằng tôi yêu mến Ngài, tôi thành thật với Ngài. Với nước mắt tuôn tràn, Chúa quở trách hội thánh trở nên hăm hẩm. Đức Chúa Trời thương hại người nam kết hôn với người nữ trong tình thương hăm hẩm. Đức Chúa Trời thương xót, Chúa cứu thế kết hiệp với hội thánh hăm hẩm. Ngài nói, ta ước gì ngươi nóng hay lạnh thì tốt hơn. Xin cho phép tôi hỏi các bạn một điều riêng tư về sự quan hệ của các bạn với Đấng Christ. Có đam mê tội lỗi nào làm phân cách linh hồn các bạn với Chúa cứu thế không? Có một câu chuyện xảy ra về mục sư Spurgeon đột nhiên dừng lại giữa đường mà ông đang băng qua để cầu nguyện. Khi ông đi qua phía bên kia đường, người cùng đi hỏi ông, tại sao ông dừng lại giữa đường và cầu nguyện? Mục sư Spurgeon đáp lại, có một đám mây giữa linh hồn ta và Đấng Christ, và tôi không thể để nó tiếp tục ở đó cho đến khi tôi băng qua phía bên kia được. Trước đây, Chúa Giêsu đặt Phi-e-rơ đối diện với sự thật của chính lòng mình. Ngài hỏi ông câu hỏi, ngươi yêu ta chăng? Đây là một câu hỏi chua cay và thích đáng. Khi Chúa Giêsu hỏi Phi-e-rơ vào buổi sáng sớm trên bờ biển Galilê sau khi ông đã trở về với nghề đánh cá. Thưa quý vị và các bạn, khi các bạn quay lưng với đấng yêu thương thế gian rất nhiều đến nỗi đã ban con một của Ngài, các bạn không những là một điều rất xấu tệ, nhưng các bạn cũng bị dẫn đến tội lỗi không tin. Các bạn phạm tội lớn nhất. Các bạn quay khỏi Đức Chúa Trời là đấng yêu thương các bạn và chết thế cho các bạn. Không có tội lỗi nào bằng với tội lỗi này. Quý vị và các bạn thân mến, tôi mong ước rằng khi các bạn tìm hiểu về bối cảnh của Ô-sê, tìm hiểu về bối cảnh xảy ra trong đất nước Israel trước đây, các bạn xem lại với chính mình. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương các bạn rất nhiều. Ngài đã thể hiện tình yêu thương đó qua con của Ngài đến thế gian để trở thành đấng cứu chuộc, là đấng chịu chết thay để cứu rỗi tội lỗi cho các bạn. Quý vị có đáp ứng lại tình yêu thương đó không? Nếu quý vị là những người hiện nay vẫn còn khước từ tình yêu thương đó, tôi kêu gọi quý vị suy nghĩ trở lại. Hãy quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Đấng yêu thương các bạn cần đáp ứng lại tình yêu thương đó bằng cách tiếp nhận và yêu thương Chúa Giêsu, yêu thương Đức Chúa Trời. Và tôi tin chắc rằng với cả lòng thành của tôi cũng như những kinh nghiệm từng trải mà tôi đã trải qua, tôi thấy rằng các bạn sẽ sống trong tình yêu thương và có được mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, tôi xin mời quý vị cùng tìm hiểu sơ qua về bố cục của sách tiên tri Ô-sê. Trong sách tiên tri Ô-sê có tất cả là 14 đoạn và được chia ra làm 2 phần. Phần thứ nhất nói về gia đình riêng tư trong đoạn 1 đến đoạn 3. Phần thứ hai nói về lời tiên tri từ đoạn 4 đến đoạn 14. Trong phần thứ nhất nói về gia đình riêng tư liên hệ đến tiên tri Ô-sê và người vợ không chung thủy tên là Gomer. Thứ nhất, hôn nhân của Ose và Gomer, một kỳ nữ. Và thứ hai, Gomer bày tỏ sự không chung thủy. Israel không thành tín với Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín với Israel. Và thứ ba, Đức Chúa Trời truyền bảo Ose tiếp nhận Gomer trở lại. Trong phần thứ hai, nói về lời tiên tri. Đây là lời của Chúa nói với quốc gia Israel không thành tín. Thứ nhất, Israel đi với kỵ nữ trong đoạn 4 và đoạn 5. Israel phạm tội bỏ luật pháp, tội dâm dục, bỏ qua lời của Đức Chúa Trời và thờ hình tượng. Israel bỏ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời bỏ Israel, sự suy đồi bên trong đi theo. Thứ hai, Israel hay còn gọi là Ephraim sẽ quay trở lại trong những ngày sau cùng, sự đón phạt cho tội lỗi hiện đang phạm. Thứ ba, Israel hay còn gọi là Ephraim có thể thoát khỏi sự đón phạt bằng cách quay trở về với Đức Chúa Trời, đấng yêu thương. Và trong câu căn bản là đoạn 11, câu 8. Israel quay sang Ai Cập và Assyria trong đoạn 7. Israel quay sang bò vàng và bàn thờ tội lỗi, đoạn 8. Israel quay sang đất sinh sản, họ sẽ bị đẩy ra khỏi xứ, trong đoạn 9 và 10. Israel quay khỏi Đức Chúa Trời, họ bị đón phạt, Đức Chúa Trời sẽ không bỏ họ, đoạn 11 và đoạn 12. Thứ tư, Israel hay còn gọi là Ephraim sẽ quay khỏi hình tượng trở về với Đức Chúa Trời trong ngày sau cùng, đoạn 13 và đoạn 14. Israel bị đón phạt trong hiện tại, Israel sẽ được cứu chuộc trong tương lai. Thưa các bạn, đây là dạng bài tổng quát, và tôi mong ước sẽ cùng với quý vị tìm hiểu chi tiết nội dung của sách tiên tri Ose trong những chương trình tìm hiểu thánh kinh sắp đến. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.